trình Chuyện Ngắn Chọn Ngọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi truyện ngắn Yêu Dấu Tan Theo của Hoa Hoàng Lan.
Xuân Hồng gọi nàng bằng tên ghi trong giấy khai sinh mà ít người biết, Phượng Mai. Vì đã từ lâu, mọi người gọi nàng với cái tên của chồng nàng, bà Định. Khi cuộc tình của chàng và Phượng Mai đã ngỏ, đã hòa đồng, khi bốn mắt đã liếc, hai lòng đã ưa, khi cuộc tình vụng trộm đã rạng rỡ lên ngôi, tay trong tay, mắt trong mắt và lòng trong lòng. Khi con mắt của thế gian chỉ còn là hạt bụi nhỏ trong mắt chàng và Phượng Mai, thì chàng đã gọi nàng là Simon để tránh sự dòm ngó của người đời. Simon, Simon. Tiếng gọi thân thương và trìu mến biết bao, nhưng chỉ có chàng và nàng hiểu rằng ai đó là người mang tên Simon. Chàng là một nhà thơ nổi tiếng, nàng cũng là một người yêu văn thơ và đặc biệt yêu những vần thơ của chàng. Điều này không ai cấm nàng, nhưng nàng lại yêu cả nhà thơ Xuân Hồng và quyết cùng chàng.
Bao giờ đời hết cách ngăn, cho em tròn giấc mơ vàng bên anh.
Bao giờ, biết đến bao giờ, không ai trả lời được câu hỏi này, trừ ông trời. Tình yêu si mê đắm đuối của nàng đã đem lại cho chàng nguồn thơ lai láng, và giúp nàng thi hứng làm nhiều bài thơ lâm ly trữ tình. Lẽ tất nhiên, sau khi làm thơ cho mọi người đọc, thì nàng có thơ riêng viết dưới dạng nhật ký kể lại chuyện hai người để gửi cho chàng. Bên tách cà phê sánh đen, chàng đọc bài thơ nàng viết cho chàng tối qua và vừa trao vội. Quán cà phê đông người, nhưng trong đáy mắt chàng chỉ còn rực rỡ hình ảnh Simon chói lòa và hứa hẹn vạn điều tưng bừng say đắm. Đôi mắt nàng lóng lánh và đôi môi nàng ướt át, vòng tay nàng chờ đợi. Simon. Chàng kêu nhỏ tên nàng, cái tên mà cả thế gian này không ai biết là tên của nàng. Rồi quán cà phê Le Bon Café, những con đường, những góc phố, những nơi rửa xe, vườn hồng, phiên chợ ngày thứ sáu, khu phố ngày xưa, với quán cà phê Moulin Rouge, quán ăn Khanh Garden, những nơi chốn hẹn hò mà chàng và nàng đã tay trong tay, đã lưu dấu chân để dẫm nát những thảm cỏ xanh. Nghĩa là Xuân Hồng và Simon Phượng Mai đã có đầy đủ những công bậc của hai kẻ yêu nhau, thân thiết nhau và gắn bó đời nhau. Họ đã có hẹn hò, có thơ văn để ca tụng nhau, xưng tụng mối tình không có gì ngăn cản nổi, đã gửi cho nhau những lá thư tình ướt đẫm si mê, và đã trao cho nhau những nụ hôn nồng trên mắt, trên môi, trên nước da bồ quân, trên mái tóc rối như đám cỏ bồng của nàng, những vòng tay quấn quýt nhau, và những trao gửi cần thiết đã được gửi trao một cách cuồng nhiệt say đắm. Simon cần chàng như một đứa trẻ cần mẹ. Có nhiều khi Xuân Hồng chạy theo đòi hỏi của nàng muốn hụt hơi. Thua cách nhau gần một con giáp tuổi, tình yêu của chàng như trái chín trên cây, còn nàng như một trái xanh đang sắp mọng. Chàng chợt nghĩ đến Định, bỗng nhiên chàng thấy thương cảm Định vô cùng. Simon biết nàng không yêu Định nhiều. Dưới mắt nàng hôm nay chỉ có Xuân Hồng, nàng đã sẵn sàng trải chiếu vàng đón bước chân chàng. Nàng đã từng thổn thức bên chàng,
Em chỉ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi ở bên anh. Anh, em cần có anh mãi mãi. Anh yêu em nha.
Xuân Hồng thoáng chút xung động như một làn khói nhẹ. Bởi trước nàng, chàng đã trải qua vài mối tình, và câu nói này không phải nàng là người đầu tiên nói với chàng. Chàng rung động vì vẻ chân tình trên khóe mắt khao khát yêu đương, trong âm thanh giọng nói đầy dục tính, và trong vòng tay đang siết chặt quanh chàng, như một kẻ đói tình, đôi môi tham lam của nàng luôn áp chặt những nụ hôn nồng nàn. Tất cả đều do nàng chủ động. Công việc của chàng thuần về trí tuệ, nên đôi khi chàng mệt mỏi trong trao yêu thì đã có nàng nâng đỡ ân cần và tận tình dâng hiến. Chàng không đam mê, ngây ngất như nàng, nhưng cũng cảm thấy rộn ràng tận hưởng sự cuồng nhiệt. Yêu dấu tan theo hơi thở phập phồng của lòng ngực đầy ham muốn trong động tác trao yêu của nàng.
Cả hai cùng hành nghề tự do nên không ràng buộc bởi chiếc kim đồng hồ. Lúc nào muốn, chàng và nàng đã dễ dàng có nhau. Họ đưa nhau đi xa Santa Clara, Cupertino, Sunnyvale, Monterey, hoặc xa hơn nữa đến những thành phố khác, nơi mà nàng có thể vừa ôm chàng trong tay, vừa gào to hét lớn rằng: "Simon của anh đây!" Mà không một ai thắc mắc. Không một ai ái ngại cho Định, người chồng đau khổ của nàng, đau khổ vì Định đã lựa chọn cho mình cuộc sống đạo hạnh tu hành. Nhưng oái oăm thay, trong một chuyến vượt biển đầy hải hùng kinh hoàng, chàng đã được một phụ nữ đơn chiếc cứu tử, khi tất cả hành khách trên chiếc tàu đã chết đi sống lại bởi hành vi hãm hiếp và cướp bóc của hải tặc, thì con tàu chỉ là một khối xác lênh đênh vô định trên mặt biển. Dẫu cho muôn vàng nát tan, đớn đau và tang thương, sau một đêm, vầng dương vẫn thản nhiên rực rỡ, vẫn chói lòa trên con tàu. Mọi người như được tắm rửa trong ánh nắng chan hòa ấy. Phượng Mai là người choàng tỉnh trước tiên khi ánh bình minh chiếu trên da thịt nàng. Quanh nàng, nhiều người cũng đang trong tình trạng dở sống dở chết. Phượng Mai không biết vì sao nàng lại còn sống và còn bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Dù rằng nàng đã bị vùi dập tàn bạo dưới nhiều vòng tay hải tặc, nàng đưa đôi mắt thất thần quan sát quanh mình, không chừng có người đã chết. Chợt nàng thấy chàng, đó chính là người đàn ông đã đỡ nàng sáng qua, khi từ tàu nhỏ lên tàu lớn. Nàng cố gắng lết đến gần chàng và lay tỉnh, nhưng vô hiệu. Ông đang thiêm thiếp trong một trạng thái hôn mê bất tỉnh với đôi môi khô khốc, nứt nẻ dưới ánh mặt trời. Hốt hoảng, nàng nhìn quanh một lần nữa, tìm trong khối thịt bất động kia một sự sống. Người đàn ông khẽ cựa mình, nét mặt nhăn nhó, đau đớn, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền bất động. Có lẽ chàng đói và khát lắm. Chợt mắt nàng nhìn thấy một lon sữa đã hết, ai đó vất chơ vơ trên sàn tàu. Cố lết lại gần, nàng cầm lon sữa lên, đưa ngón tay trỏ. Nàng quẹt mạnh một đường, vét chút sữa màu vàng lóng lánh trong chiếc hộp không. Đôi môi nàng nhấm nháp chút sữa ngọt hiếm hoi và một chút sinh lực trong người nàng trỗi dậy. Nàng lại đưa ngón tay trỏ một lần nữa, vét quanh lon sữa để tìm cho người đàn ông kia chút chất ngọt như nàng. Nàng quẹt nhẹ trên đôi môi khô nứt của chàng chút màu vàng của sữa. Nàng khẽ lay gọi:
Ông, thức dậy đi ông ơi! Trời ơi, sợ quá!
Nàng lê lết trên sàn tàu, để mong tìm thêm những tia hy vọng sống sót. Có quá nhiều tiếng rên đau đớn đâu đây, nhưng nàng lại chú ý đến tiếng rên của người đàn ông. Nàng biết ông ta đã cựa mình và nhăn nhíu đôi mắt trước ánh nắng ban mai tràn ngập trên sàn tàu. Từ đó hai người quen nhau, thân nhau, và nàng biết chàng là một chủng sinh trong một tu viện tại Sài Gòn. Chàng mang ơn cứu tử của nàng với vài giọt sữa, và để đền áp ơn sâu, một ngày kia Định, tên người đàn ông, đã nói yêu nàng và muốn cùng nàng kết duyên vợ chồng. Quá tan nát ê chề sau thảm nạn hải tặc, Phượng Mai thấy không mong đợi gì nữa, nên đã trở thành vợ của Định khi hai người được định cư tại Mỹ.
Định biết vợ mình không yêu mình lắm, hoặc nếu có thì cũng rất ít ỏi. Chỉ một chút yêu dấu tan theo trong cuộc đời đầy bận rộn. Nhưng với bản chất của một người tu xuất, Định chấp nhận hiện tại và không một chút phiền hà người vợ với nụ cười lả lơi, với vòng tay khao khát dục vọng và với hồn thơ lai láng chuyện yêu đương bên ngoài ngưỡng cửa gia đình. Định biết mình không đáp ứng được tình cảm của nàng, bởi chàng vốn khô khan và nghiêm nghị ngay khi còn là một thanh niên. Bây giờ ở tuổi trung niên, Định thấy mình còn khô khan hơn nữa, vì đã có lần nàng ướm hỏi Định.
Anh, nếu em có tai tiếng gì với ai, anh có ghen không?
Định không trả lời câu hỏi đầy ẩn ý của nàng, mà đã hỏi lại nàng. Ủa, ghen là gì? Em định nghĩa thế nào là ghen? Nàng ngập ngừng khó khăn.
Nghĩa là...
Ý em muốn nói là nghĩa là trước khi là vợ anh, em không còn là con gái nữa hay sao? Vụ hải tặc anh đã quên ngay, không một chút bận tâm, thì em còn thắc mắc để làm gì? Anh chỉ muốn em không là của chung của mọi người. Nhưng nếu đó là ý Chúa, thì anh không cãi. Ngài đã quan phòng hết lòng, và anh không có gì để khiếu nại cả. Chắc là em hiểu ý anh. Nhưng nếu biết nói rằng lời nói đầy độ lượng và hào hiệp của Định đã vô tình chắp cánh cho tình cảm của Phượng Mai bay bổng, thì không biết Định có ân hận, nuối tiếc gì không. Bởi khi đó tình yêu của nàng với Xuân Hồng chỉ mới nhen nhúm. Sau câu nói của Định, Phượng Mai đã la vào mối tình bất chính với Xuân Hồng bằng một tốc độ phi thường. Như được sự chấp thuận và khích lệ của Định, Phượng Mai không che giấu mối tình của nàng với Xuân Hồng nữa. Nhưng chàng thì không thể và không muốn gắn bó cuộc đời mình lâu dài với nàng. Nàng muốn chiếm hữu cuộc đời chàng, một điều mà Xuân Hồng chưa bao giờ cho phép ai. Trong một lần gây gổ dữ dội, vì bị Simon ghen hờn với Xuân và Hồng, hai người tình trước mà chàng đã ghép thành bút hiệu, chàng đã mượn mấy vần thơ của Vũ Hoàng Chương để nói lên những trăn trở trước cuộc tình không lối thoát. Ôi, ai đã làm chi đời ta? Ai đã làm chi lòng ta? Vàng son mờ gác xếp, đời tàn trong ngõ hẹp.
Chàng đã hơi chán nàng, lo ngại sự cuồng nhiệt gần như công khai hóa mối tình của hai người. Trong thâm tâm, chàng cũng ngại phải đối đầu với dư luận và nhất là đối với Định. Ông ta đâu phải là người có trái tim bằng gỗ lim. Chàng muốn vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi cuộc tình với nàng, nhưng không dễ. Đôi tay nàng no tròn, quấn quýt, như những vòi bạch tuộc. Đôi mắt nàng lẳng lơ đầy mời gọi, đôi môi nàng đầy thu hút, vùng ngực nhỏ bé phập phồng chuyện ái ân. Vốn là người thích đổi thay, thích giang hồ, rày đây mai đó, nên Xuân Hồng không muốn thuyền tình chàng neo mãi một bến bờ cố định. Do đó, tất cả những hiến dâng cuồng nhiệt của nàng đã khiến cho tâm tình chàng trở nên mệt mỏi bội thực. Chàng muốn những yêu dấu tan theo thời gian của nhịp sống vô tình. Chàng muốn tình yêu phải thay đổi như thức ăn, không thể ăn mãi một món từ ngày này sang tháng nọ, không thể yêu mãi một người, nhất là khi tình yêu không đi đến đâu. Chàng muốn du mình vào cõi lãng thinh, quên si mê, để lạc hà cô lộ buồn đơn chiếc, quên những nỗi bất an sáng chiều ngóng đợi Simon, nhưng phải luôn che giấu, giả tạo với tất cả mọi người, vì đạo lý không cho phép. Chàng muốn trốn chạy, nhưng không dễ đâu. Phượng Mai không cho và Simon không muốn. Nàng đâu có thể chấp nhận dễ dàng chuyện hương lửa bao năm nay mà bỗng lạnh lùng được, vì Phượng Mai luôn luôn ôm ấp giấc mơ. Ngân Hà lấp lánh niềm vui, thỏa lòng ngưu chức, ngọt bùi ước ao. Nàng muốn có Ngân Hà, có Ô Thước để xóa tan những cách ngăn của cuộc đời và của hoàn cảnh trớ trêu hiện tại. Trên bãi cát, một lần nàng quỳ xuống dưới chân chàng và viết hai chữ Xuân Hồng, rồi tinh nghịch lấy chân xóa đi. Nàng lại viết những chữ tên nàng Simon, Phượng Mai. Chàng dùng ngón chân cái viết cạnh đấy mấy chữ Ngân Hà, Ô Thước. Một làn sóng chạy nhanh vào bờ, liếm vội những dòng chữ vừa viết trên cát. Một đợt sóng khác đã ập đến. Simon vẫn quỳ trên nền cát ẩm. Nàng ôm chặt đôi chân của chàng, ngửa cổ nhìn và chờ đợi. Chàng cố ý không cúi xuống và cũng không nói gì. Đôi mắt chàng ngó mông lung ra biển xanh, ngoài xa, đang trầm sóng.
Chiều nay biển êm quá em ạ.
Chàng khẽ nói và nhẹ đỡ nàng dậy. Chàng đã trả lại sự yên tĩnh cho bãi biển buổi trưa vắng bóng người. Phượng Mai hiểu ý, nàng liếm môi và không còn chờ đợi cử chỉ âu yếm của người tình thích thay đổi, ưa mới lạ nữa. Vì khi đến với nhau, chàng đã giao ước.
Khi nào thích thì vui với nhau rồi thôi, chứ đừng có níu kéo, đừng có cầm giữ nhau.
Hình như nàng đã bằng lòng, đã chấp nhận điều kiện éo le của chàng. Phượng Mai siêu vẹo, dẫm những bước chân vô hồn trên cát nóng bên chàng. Yêu dấu tan theo thời gian, theo cơn sóng vỗ từ bao giờ.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Yêu Dấu Tan Theo của Hoa Hoàng Lan. Chương trình truyện ngắn chọn lọc của đài VOVN với Thục Quyên và Sơn Huy đến đây cũng đã chấm dứt. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.